cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Khải Huyền đoạn 12. Trong Khải Huyền đoạn 12 và 13 đề cập đến 7 nhân vật xuất hiện trong thời kỳ đại nạn. Nhân vật thứ nhất là người đàn bà, nhân vật thứ hai là con rồng đỏ. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu đến nhân vật thứ ba, nói về con trai của người đàn bà. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Khải Huyền đoạn 12, câu 5 đến câu 6. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng cây gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Còn người đàn bà thì trốn trong đồng vắng, tại đó sẽ có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Người sanh một trai, con trai này là Chúa Giêsu. Ngài được xác định dễ dàng tại đây. Tôi hy vọng rằng các bạn không rơi vào sự nhầm lẫn khi cho rằng con trai này là hội thánh, vì có nhiều người đã làm như vậy. Con trai sẽ dùng cây gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Lời này nói rõ về Chúa Giêsu Christ, như trong Thi Thiên đoạn 2 câu 9. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Và trong sách Công Vụ đoạn 4, các cơ đốc nhân bị bắt bớ trích dẫn Thi Thiên đoạn 2 để xác nhận về đấng cai trị bằng cây gậy sắt là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu sẽ đến để đập đi hay dẹp đi mọi kẻ thù, mọi sự chống đối, mọi sự phản nghịch trên đất. Ngài sẽ làm điều đó bằng cách nào? Ngài sẽ đập bể họ ra từng mảnh với cây gậy sắt, giống như người thợ gốm đập bể cái bình. Nếu thế gian này không có hòa bình, phản nghịch, Ngài sẽ dùng biện pháp mạnh. Vì không có cách nào khác hơn. Các bạn có nghĩ cách nào Chúa Giêsu lên nắm quyền trong thế gian phản nghịch này không? Giả sử Chúa Giêsu hiện ra một cách bất ngờ tại thủ đô của một nước nào đó. Các bạn có nghĩ rằng dân chúng tại nước đó đầu phục Ngài và giao quyền hành cho Ngài không? Các bạn có nghĩ rằng khi Chúa Giêsu hiện ra tại đất nước chúng ta, dân chúng và chính quyền sẽ tiếp nhận Ngài và giao quyền hành cho Ngài không? Các bạn thân mến, thế giới này phản nghịch chống lại Ngài. Có thể các bạn là những người muốn hòa bình. Các bạn không thích máu đổ, các bạn ghét bạo động và chiến tranh. Chúng ta hết thảy đều ghét điều đó. Nhưng chỉ có một cách để dẹp đi sự phản nghịch là dùng sức mạnh với họ. Chúa Giêsu Christ sẽ trị vì. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời là nơi ngôi Ngài. Điều này đề cập đến sự thăng thiên của Chúa Giêsu. Trong các sách Tin Lành nhấn mạnh đến sự chết của Ngài. Trong các thư tín, các sứ đồ nhấn mạnh đến sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và trong sách Khải Quyền này nhấn mạnh đến sự thăng thiên của Ngài. Một số hệ phái trong giáo hội cải chánh bỏ qua việc thăng thiên của Chúa Giêsu, và đây là lý do mà họ không nhấn mạnh nhiều đến chức vụ hiện tại của Ngài. Trong sách Công vụ đoạn 1 câu 9 câu 11 cho chúng ta biết như sau. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên, trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Các người đó đang ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên. Sảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này sẽ được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Sách Khải Quyền mở ra để chúng ta thấy Đấng Christ vinh hiển, và Ngài cũng sẽ trở lại trong sự vinh hiển. Sách Khải Quyền nương cậy xin sự kiện Chúa Giêsu thăng thiên. Ngài là Đấng mở các ấn, và mọi sự xảy ra sau đó. Chúng ta được nói trong Hebrew đoạn 12 câu 2 rằng, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Nhiều người nghĩ rằng Chúa Giêsu ngồi trên thiên đàng và Ngài khoanh tay nghỉ ngơi, bởi vì họ không biết sách Khải Quyền. Thật sự Chúa Giêsu đang làm việc rất nhiều, bởi vì Ngài đã thăng thiên về trời, và ngày nay Chúa Giêsu đang làm công tác cầu thai cho hội thánh. Người đàn bà này sanh một con trai. Tôi tin rằng điều này giúp giải quyết việc xác định về người đàn bà. Rõ ràng Chúa Giêsu ra từ dân Israel, tức là dân Do Thái. Căn cứ theo thể xác, Chúa Giêsu ra từ dân Israel, như được nói ở trong Roma đoạn 9 câu 4 đến câu 5. Dân Israel là dân tộc được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sanh hạ bởi các tổ phụ và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Chúng ta được nói ở trong Galati đoạn 4, câu 4, câu 5. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Luật pháp được nói trong câu này là luật pháp gì? Đó là luật pháp Môi-se. Chúa Giêsu được sanh ra dưới luật pháp Môi-se bởi vì Ngài là người Israel. Một lần nữa ở trong Galati đoạn 3 câu 16 nói rằng, và các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người. Không nói, và cho các dòng dõi người, nhưng chỉ về nhiều người. Nhưng nói, và cho dòng dõi người, nhưng chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Chúng ta đã xem ở trong Esai đoạn 9 câu 6 nói rằng, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Từ ngữ chúng ta ở đây nói về dân Israel. Tiên tri Esai là một người Israel và ông đang nói về quốc gia đó. Esai không nói về hội thánh, cũng như không nói về dân ngoại, nhưng nói về dân Israel. Còn người đàn bà thì trốn trong đồng vắng. Tại đó, người đã được một nơi ở mà Đức Chúa Trời sửa soạn cho. Trong thời kỳ khó khăn nhất của đại nạn, những người dân Israel còn sót lại sẽ được bảo vệ bởi Đức Chúa Trời. Có nhiều người đọc đoán cho rằng nơi đó là thành phố Petra, nơi đó có thể giữ cho người đàn bà được an toàn. Nhưng xin quý vị nhớ rằng, trong thời của chúng ta, bom có thể thả xuống bất cứ nơi nào. Vì thế, xin đừng nói những lời độc đoán để lừa gạt người khác. đây là lời tiên tri không nói rõ nơi chốn. Tôi không biết nó sẽ là nơi nào. Thật ra không có tổn hại gì khi một người giảng kinh thánh hay một người mục sư nói rằng tôi không biết. Khi chúng ta không biết. Theo sự nhận xét của tôi, thật là thảm hại khi đọc đoán nói những điều mà kinh thánh không có khải thị cho biết. Tôi sẽ không chống đối gì khi một vị nào nói rằng theo nhận xét của tôi hay là theo suy nghĩ của tôi nó sẽ là. Vì có nhiều điều chúng ta không biết chắc, hoặc có nhiều điều chúng ta không biết, và điều gì chúng ta không biết chúng ta nói rằng mình không biết. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về nhân vật Thiên Sứ Trưởng Michel, chiến tranh với con rồng. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyền đoạn 12, câu 7 đến câu 9. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời. Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là quỷ Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tại đây chúng ta có một sự tỏ bài giật mình. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời. Các nước trên trái đất này thường gây chiến với nhau. Nhưng tại đây chúng ta thấy Satan gây chiến trên trời. Thật là một điều khó tưởng tượng nổi. Satan có thể lên trời, và khi nào nó còn cho phép hoạt động, nó sẽ là vấn đề khó khăn. Chúng ta được nói cho biết Satan đến với các con cái của Đức Chúa Trời và xuất hiện trước mặt Ngài. Điều này được kỹ thuật ở trong sách Job. Và một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, Satan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Satan rằng, ngươi ở đâu đến? Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng, tôi trải qua đây đó, trên đất và dạo chơi tại nơi đó. Trong sách Job, đoạn 1, câu 6 đến câu 7. Rõ ràng là Satan có quyền đến với Đức Chúa Trời như các con trai của Đức Chúa Trời. Hắn là một tạo vật rất cao của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng đọc biết thêm ở trong Sa-cha-ri đoạn 3, câu 1 đến câu 3. Đoạn, Đức Giê-hô-va xem thấy thầy tế lễ Giê-hô-sua đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va và Sa-tăng đứng bên hữu người đặng đối địch người. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tăng rằng, hỡi Sa-tăng, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi. Nguyền Đức Giê-hô-va là đấng đã kén chọn Giê-hô-sua quở trách ngươi. Chớ thì này há chẳng phải là cái đóm đã ném ra từ lửa sao? Vả, Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Sa-tăng có thể đến với Đức Chúa Trời và có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời. Trong Luca đoạn 22 câu 31, Chúa Giê-xu nói cho chúng ta thêm về chuyện của Simon. Hỡi Simon, Simon, này quỷ Sa-tăng đòi sàng sải ngươi như lúa mì. Tôi không nghĩ rằng Sa-tăng cần phải liên lạc trước với Đức Chúa Trời và xin phép đến trước mặt Ngài. Nhưng nó có thể đến trước mặt Chúa khi nó muốn. Nó đến xin Ngài cho phép thử nghiệm Simon Phê-rơ và nó được cho phép đó. Michel là thiên sứ trưởng. Chúng ta cũng được nói thêm ở trong sách Giu-đea câu 9 rằng, và khi chính mình thiên sứ trưởng Michel chống với ma quỷ giành sắc Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đón phạt. Người chỉ nói rằng, cầu Chúa phạt ngươi. Điều này cho biết rằng có những thiên sứ lớn khác nữa, nhưng Michel là thiên sứ có công tác đặc biệt cho quốc gia Israel. Trong Daniel đoạn 10 câu 13 nói rằng, song vua nước Pharisơ đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng, này Michael là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Pharisơ. Michael là một trong các quan trưởng đầu nhất, nhưng dầu vậy cũng có những thiên sứ trưởng khác nữa. Michel, hay còn gọi một tên nữa là Michael, và Gabriel là hai tên của thiên sứ được đề cập trong Kinh Thánh. Và một lần nữa, Daniel nói trong Daniel đoạn 10 câu 21: "Nhưng ta sẽ truyền bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi chép trong sách chân thật. Không có ai giúp ta để chống với chúng nó ngoài Michael là vua các ngươi." Michael là một trong các quan trưởng đầu nhất, vì Chúa nói với Daniel điều này đề cập đến dân tộc của Daniel, tức là dân Israel. Ngài nói trong Daniel đoạn 12 câu 1: "Trong ngày đó, Michael, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong dòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu." Vào thời điểm này, chúng ta được nói cho biết nó là một thời kỳ khó khăn, tức là thời kỳ đại nạn. Michael sẽ bước ra và dẹp Satan ra khỏi trời, bởi vì Thiên Chúa trưởng Michael là người canh giữ Israel. Đây là một chuyện lớn lao được diễn tả không thể tưởng tượng nổi. Sẽ có một sự tranh chiến lớn. Satan không chịu rút lui cách dễ dàng. Nhưng Michael hay là Michael và các thiên sứ của ông sẽ thắng. Chúa Giêsu đã đề cập điều này ở trong sách Luca đoạn 10 câu 18. Được Chúa Giêsu bèn phán rằng: "Ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp." Vì thế, không có sự nhầm lẫn về một tạo vật mà nó được gọi là con rồng lớn, vì nó được thả ra và được ghi nhận một cách rõ ràng. Những dấu hiệu về nó được tỏ bày trong sách Khải Quyền. Bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng trong thế kỷ này có nhiều người giảng về Satan một cách không đúng sự thật về nó. Vì thế, Chúa không muốn các bạn không biết rõ về Satan. Chúa muốn các bạn biết rõ về Satan là ai, là như thế nào. Satan có nhiều ưu thế hơn nếu chúng ta không biết rõ về nó, và nó có thể đánh chúng ta một cách dễ dàng, làm cho chúng ta té ngã dài. Satan đang hoạt động rất mạnh trong thế giới hiện nay, bởi vì thế hệ này không tin về nó. Hiện nay, chúng ta có một cái nhìn không đúng về Satan. Nó không phải là một tạo vật có hình dạng xấu xí, nhưng Satan là một thiên sứ sáng lạn. Xin chúng ta chú ý cách nào chúng ta nhận dạng về Satan. Thứ nhất, Satan được gọi là con rắn xưa. Điều này đưa chúng ta trở lại với vườn địa đàng Eden. Chúa Giêsu nói: "Vừa lúc ban đầu, nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu." Giăng đoạn 8 câu 44. Satan là con rắn xưa mà nó có từ lúc ban đầu trong vườn Eden. Thứ hai, Satan được gọi là ma quỷ, mà tên của nó đến từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là kẻ kiện cáo. Trong câu 10 nói rằng nó là kẻ kiện cáo anh em mình. Đây là lý do mà những người tin nhận Chúa Giêsu cần có đấng biện hộ với Đức Chúa Cha. Ngày nay các bạn và tôi có một kẻ thù, không những gây khó khăn chúng ta ngay trên đất này, nhưng nó còn có những lời tố cáo các bạn và tôi trên trời nữa. Những gì các bạn và tôi làm, nói, suy nghĩ, Satan đều kiện cáo chúng ta trên thiên đàng. Đức Chúa Trời biết điều đó, và chúng ta có một đấng biện hộ với Đức Chúa Trời trước khi Satan kiện cáo chúng ta. Sứ đồ Giăng nói ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 1: "Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình." Cảm tạ Đức Chúa Trời vì chúng ta có một đấng biện hộ, một đấng cầu thay với Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu Christ là đấng công bình, Ngài bảo vệ chúng ta. Công việc của Ngài rất bận rộn hơn là lúc Ngài còn ở thế gian. Xin các bạn đừng nghĩ rằng Chúa Giêsu ngồi nghỉ khoanh tay trên trời. Ngài đang làm công tác biện hộ cho chúng ta. Ngài là đấng bảo vệ chúng ta. Ma quỷ là kẻ kiện cáo, và nó là kẻ nói dối từ lúc ban đầu cho đến ngày hôm nay. Vì thế, chúng ta cần phải cẩn thận. Điều thứ ba, Satan cũng có nghĩa là kẻ thù. Hắn là kẻ thù lớn của Đức Chúa Trời và cũng là kẻ thù của mỗi chúng ta. Chúng ta được nhắc nhở ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Tôi nhận được nhiều thư của những người đã rơi vào những nhóm tà giáo, và sau đó họ được giải cứu ra khỏi khi học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Một người viết thư như sau: tôi là một người theo tà giáo. Ban đầu tôi nghĩ rằng tôi đúng và ông là sai. Nhưng từ khi tôi bắt đầu học hỏi lời của Đức Chúa Trời, tôi mới nhận thức cách nào Satan đã chụp lấy tôi. Satan đã chụp lấy nhiều người, làm cho họ rơi vào bẫy của nó. Ngay cả những người trong hội thánh cũng rơi vào bẫy của nó. Chúng ta cần nhận thức rằng Satan là kẻ thù của chúng ta. Ngày nay hoạt động của ma quỷ và Satan vẫn còn náo nhiệt. Chúng ta cần luôn nhìn xem Chúa Giêsu. Ngài giải cứu chúng ta thắng hơn các mưu trước của ma quỷ ở thế gian này, và Ngài ở trên trời biện hộ cho chúng ta với Đức Chúa Cha. Điều thứ tư để chúng ta có thể nhận dạng Satan là ma quỷ và Satan dỗ dành cả thiên hạ. Trong thời kỳ đại nạn, Satan trở nên kẻ rất lừa dối rất lớn. Ngày nay hắn chỉ lừa dối một phần. Satan lừa dối con người trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Nó đã làm cho bà Eva không tin cậy vào Đức Chúa Trời. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 1 đến câu 5 ký thuật cho chúng ta biết chuyện xảy ra như sau. Và trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có một con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn đến nói cùng người nữ mà rằng: mà chi? Đức Chúa Trời há có phán dặn ngươi không được phép ăn cắt trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn cắt trái cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến, cũng chẳng đá động đến, e hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Satan đã lừa dối bà Eva ở trong vườn địa đàng Eden, và bà đã nghe lời của Satan và phạm tội. Satan cũng lừa dối con người trong mối quan hệ với nhau. Satan làm cho con người nghĩ rằng chính mình là một người cao trọng và sanh ra lên mình. Satan thúc đẩy chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ trở nên các vị thần. Satan cũng lừa dối con người trong mối quan hệ với thế gian, với xác thịt. Các bạn và tôi nghĩ rằng chúng ta là những người to lớn để thắng thế gian, nhưng chúng ta chẳng phải như thế. Chúng ta không thể nào đủ sức để thắng được thế gian. Thế gian này đang kéo chúng ta xa cách Chúa. Satan cũng lừa dối con người trong mối quan hệ với Tin Lành. Nó không màng là con người đi đến bao nhiêu nhà thờ, nhưng điều nó làm là không cho con người được cứu, không cho con người biết được quyền năng của Tin Lành. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 4 câu 4 nói rằng Chúa đời này làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Vì thế, công tác của tôi là góp phần để dẫn dắt quý vị thấy rõ được Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời được thực hiện qua Chúa cứu thế Giêsu. Công việc làm của tôi đối nghịch với công việc của Satan. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị, chúng ta hãy mạnh dạn làm điều này. Khi giảng Tin Lành, Satan không có vui lòng, cho nên nó tìm đủ mọi cách để ngăn trở. Và chúng ta hãy đứng một cách mạnh dạn, nương cậy vào Đức Chúa Trời để vượt qua. Một người đã nói, Satan bị sợ hãi như sư tử, nhưng nó được sợ hãi hơn như con rắn, và Satan bị sợ hãi nhất là như thiên sứ. Đây là nơi mà Satan gài bẫy nhiều người hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, lời Kinh Thánh nói cho chúng ta để biết rõ và nhận dạng được chân tướng của Satan. Nó có nhiều danh hiệu khác nhau: Satan, ma quỷ, và hình dạng của Satan là hình dạng dễ thuốc. Nó được kể như là thiên sứ sáng láng. Vì thế tôi và các bạn ngày hôm nay phải cẩn thận đề phòng để khỏi bị dẫn dụ đi theo đường lối của Satan. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh khiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, làm chứng nhân được trời.